SBS Việt ngữ.
Ủy ban nhân quyền cho biết, trung bình lao động nữ kiếm được thấp hơn so với các đồng nghiệp nam tới 250 Úc Kim mỗi tuần. Đảng Lao động Liên bang nói rằng họ muốn điều bất hợp lý nói trên phải được thay đổi, và nếu được bầu, đảng này sẽ buộc các công ty có hơn 1.000 lao động đang làm việc phải công khai chênh lệch trong tiền lương mà họ trả giữa lao động nữ so với các đồng nghiệp nam. Các công ty hiện đã có báo cáo dữ liệu về chi trả lương theo giới cho cơ quan bình đẳng về giới tại nơi làm việc. Tuy nhiên, đảng lao động muốn công khai dữ liệu này. Phe đối lập cũng đang chuẩn bị về mặt pháp lý để buộc các công ty phải công khai sự chênh lệch trong mức lương giữa nhân viên và nhà quản lý. Và đảng này cũng nói rằng họ sẽ tiến tới việc cấm các điều khoản bí mật vốn ngăn cản nhân viên tiết lộ với các đồng nghiệp rằng họ được trả lương bao nhiêu. Phó lãnh đạo của phe đối lập, bà Tania Blubersek, đang lên kế hoạch cho các mục tiêu nói trên.
What we've seen around the world is that countries that have greater transparency in this area actually generally
have lower. Theo những gì chúng ta đang chứng kiến trên thế giới, những nước càng minh bạch cao trong những vấn đề này thường có mức bất bình đẳng về giới trong tiền lương thấp. Và ở các nước đó, chính phủ cũng như giới kinh doanh đã cùng hành động một cách đầy chú ý nhằm giảm sự chênh lệch về giới trong chi trả lương.
Chủ tịch Hội đồng các nghiệp đoàn Úc, Michelle O'Neill, nói rằng bà ủng hộ với các đề xuất này. Bà cho biết, điều quan trọng là tất cả mọi chỗ làm đều phải minh bạch trong cách trả lương cho nhân viên của mình. Tuy nhiên, bà O'Neill nói với Sky News rằng bà muốn nhiều biện pháp hơn được áp dụng so với những gì mà đảng lao động đã cam kết.
Chúng tôi nghĩ rằng điều thực sự quan trọng là trong nền kinh tế ngày nay, lao động nữ đang bị mắc kẹt trong các ngành nghề vốn bị định giá thấp. Nếu quý vị quan tâm đến các nhân viên giữ trẻ, những người làm trong ngành giáo dục mầm non, quý vị sẽ thấy rằng họ được trả lương thấp hơn nhiều so với những lao động khác cũng làm những công việc tương đương.
Trong khi đó thì Thủ tướng Scott Morrison lại cho rằng nếu đảng lao động thực hiện kế hoạch này, hệ quả của nó là sẽ khiến gia tăng mâu thuẫn ngay tại nơi làm việc.
I want policies that bring Australians together. I don't want to create, you know, tensions and
Tôi muốn các chính sách mang người Úc lại gần với nhau hơn. Tôi không muốn tạo ra những căng thẳng, tức giận và nỗi lo lắng ngay tại nơi làm việc. Đó không phải là cách chúng ta đạt được cho mục tiêu này. Bạn phải đem mọi người lại với nhau. Tôi biết đảng lao động có thể không nói rõ về điều này bởi có thể là tôi chỉ đọc thấy ẩn ý của chúng qua các báo cáo. Đó là ý tưởng về sự xấu hổ và tất cả những gì đại loại như vậy. Nhưng tôi nghĩ đó không phải là cách khuyến khích mọi người hợp tác để cùng làm việc.
Tuy nhiên, bà O'Neill lại có quan điểm khác.
Theo những gì tôi biết và điều tôi muốn nói với ông Scott Morrison là quý vị không thể che giấu mãi về những vấn đề này. Im lặng và ngăn mọi người tự do thảo luận về mức lương của họ, bản thân đó cũng là vấn đề.
Những cam kết nói trên của đảng lao động được đưa ra giữa khi một báo cáo mới cho thấy phụ nữ trẻ làm việc trong các lĩnh vực như khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, tức là STEM, đang dần rời bỏ lĩnh vực này do có sự chênh lệch về giới trong chi trả lương cũng như điểm yếu trong sự thăng tiến nghề nghiệp đối với các lao động nữ. Theo báo cáo khảo sát về nghề nghiệp trong các lĩnh vực STEM năm 2018 của tổ chức Professional Australia, phụ nữ ít được đề bạt lên cấp quản lý hơn so với nam giới. Điều này khiến cho mức lương trung bình giữa hai giới chênh lệch lên tới 17.500 đô la. Giám đốc điều hành của Professional Australia, ông Chris Colton, nói rằng rất nhiều vấn đề cần thay đổi và những đề xuất của đảng lao động sẽ là một phần trong những nỗ lực đó.
At the time when we need science, technology, engineering and maths more than ever to remain a clever country, our study shows.
Và vào thời điểm chúng ta đang cần lao động lành nghề trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học hơn bao giờ hết, thì nghiên cứu của chúng tôi lại cho thấy cứ 7 lao động nữ thì chỉ có 1 người đăng ký vào làm trong các lĩnh vực như kỹ thuật, để rồi sau đó họ lại ra đi ngay trong những thời kỳ đầu. Do vậy, các vấn đề liên quan đến môi trường làm việc và văn hóa công ty cần phải được chú tâm giải quyết.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.